con quán thọ cái khổ để làm gì? Ngài, cái mắt chúng ta nó đòi thấy sắc. Nếu mà đau, lỡ ai mà đau mắt mà bị mù, bị hỏng mắt thì bảo ôi thôi tôi hết hạnh phúc rồi, đời sống vô vị rồi. Cái con mắt nó đòi, nó thèm khát những cái phải thấy, phải xem, phải hình thành. Rồi cái tai ấy thì nó đòi cái gì? Các thứ âm thanh. Cái mũi nó đòi ngửi các thứ mùi thơm. Thế rồi cái lưỡi nó đòi ăn ngon, cái thân nó đòi xúc chạm, và cái tâm cả ngày nó đòi những các pháp chẳng. Thế cho nên nó đói khát cảnh chẳng. Vì vậy cái tỳ kheo nghĩa là gì nhỉ? Ta phải tỳ kheo, người ta dịch là trừ cảnh. Có trừ cảnh. Trừ cảnh là đói khát. Trừ là bây giờ tôi thọ cái giới này, tôi là người trừ cái đói khát. Các ông tỳ kheo trừ cái đói khát là từ thế nào? Nghĩa là các ngài phải giữ cái xấu. Có vẻ các vị tỳ kheo phải nghiêm hộ sáu căn không? Có không? À, đấy. Nghiêm hộ, hộ giữ gìn một cách nghiêm, nghiêm chỉnh sáu căn của mình. Cái con mắt ấy nó đừng có đói tìm xem hết thứ này, xem hết thứ kia, còn phải đi xem TV, còn phải đi cinema, rồi còn phải đi du lịch nữa để xem chưa đủ. Thế cho nên cái con mắt này nó đói với cái hình sắc, cái tai thì nó đói với cái âm thanh, cái mũi nó đói với cái mùi thơm, cái lưỡi nó đói, nó thèm những cái ngon, rồi cái thân thì nó thèm những cái xúc cảm, rồi cái tâm ấy thì nó thèm những cái nghĩ quẩn. Thế cho nên suốt ngày sáu căn chúng ta nó đói khát. Bây giờ thọ giới thì theo để trừ cảnh, trừ cái đói khát đi, nghĩa là tỉnh ra, biết được những cái hy vọng, đừng có thèm khát nữa. Sáu căn mà lạnh thọ sáu căn, người chúng ta thì cho là thọ càng nhiều càng tốt, nhưng Phật có lại một câu thọ thì khổ. Tại sao thế? Thọ là khổ. Thì bây giờ cái người mà hai con mắt cứ thích sắc đẹp, thích phải đi tịch xem, tò mò xem chuyện ở trên đáy biển, trên cung trăng, xem khắp cả các nơi, thì cái người có được bình an không? Đấy, bận rộn lo tìm cầu. Thế cái người mà thích nghe, nghe đàn, nghe hát, thế là phải đi tìm cầu, phải có radio, phải có máy, phải có cái này, phải rồi còn phải đi nghe những các người ta đang diễn ở các nơi. Thế rồi đó là một cái bệnh đói. Rồi thứ nhất là chúng ta thèm khát cái tiếng khen. Người ta không khen thì mình phải tìm cách cho người ta khen. Mà nếu lỡ mà người ta lại không khen, người ta lại chê nữa thì sao? Bực bội, tức tối, hằn thù, rồi mở ra bao nhiêu các thứ hệ lụy về sau. Thế cho nên những Phật bảo thọ là khổ, và tỳ kheo là bị trừ cảnh, tức là trừ tỉnh ra, đừng trừ những cái đói khát cái đi, thảnh thơi và mà sống với chân tâm bản thánh của mình, không cần phải đòi hỏi những cái hư vọng. Nên chúng ta phải tập quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ. Rồi gì nữa? Tâm vô thừa. Cái này lại là cái quan yếu, bởi vì tâm là chủ, nó sai chúng mình nói, nó sai chúng mình làm. Tất cả lời nói, việc làm, hành vi, cử chỉ đều là từ cái tâm nó chỉ huy. Thế mà nếu mình lại không biết đến cái tâm, mà không dạy được cái tâm, không chỉ được cái tâm, thì mình cũng như một cái gia đình mà có đứa con hư hỏng, mà lại cả nhà lại ùa theo cái đứa hư hỏng ấy, thì thôi vứt đi. chúng mình cũng thế, nếu cái tâm của mình mà không quay lại để biết nó, để trị nó, để sửa nó, để bồi dưỡng, tu luyện cho nó, thì chúng mình sẽ khốn khổ. Bằng cớ là từ vô thủy đến giờ, chúng ta đã chạy khắp, nào địa ngục, ngã quỷ, bàng sanh, đi khắp các cõi trong nẻo luân hồi, không tỉnh được ra. Mà ngay đến bây giờ cũng vừa mới ở bụng mẹ, ở cái chỗ nhơ bẩn toàn máu, chúng ta đi ra ôm cái thân, như ban nãy vừa nói, cái thân một cái túi máu, một cái túi phân, một túi nước tiểu, chúng ta nhận là thân thể của mình đấy, vẫn đã giải thoát đâu. Thế cho nên mà gốc của tất cả những cái việc ấy là từ cái tâm, nó dẫn chúng ta đi đủ khắp các nơi. Thế bây giờ đây phải quay về quán cái tâm, soi lại nó để biết nó, thấy nhận cho ra những cái gì ác, cái gì thiện, cái gì không lành ở cái tâm ấy, mình phải nhận cho ra, mình lại đối lại với cái tâm của mình để thấy nó, biết nó, biết nó đúng hay là sai, những cái tư tưởng nó khởi lên thiện hay là ác, để mà làm chủ nó, chứ đừng để nó lôi kéo đi. Cái dọa là chính là cái tâm này là cái gốc. Cho nên đây là cái phần then chốt, các vị học tứ niệm xứ là cần nhất cái này, mà đã gọi là niệm, không phải là chỉ giờ học mới giờ phát ra, mà phải suốt ngày suốt đêm mình nổi cái tâm sân giận lên, nhận là mình ấy, thế là mình đi theo cái tâm ấy đi lại vào bụng con rắn con rết. Nếu cứ nhận cái tâm dối trá điêu toa ấy là mình, đó là mình đi theo nó để mà làm ma làm quỷ. Cho nên cẩn thận những cái biến hóa suốt ngày, vì vậy mới có cái pháp môn niệm Phật để mà quay về hàng ngày, về với Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Phật A Di Đà chính là cái ngài vô lượng quang, vô lượng thọ, ngài đang đứng ở ngay cái tâm thật của mình. Thế về với ngài tức là về với cái tâm thật của mình, mà để ý đến những cái thứ nó đang biến hóa, nó đang giận, đang hờn, đang tham, đang bòn sẻn, tất cả những cái ấy mình phải thấy nó. Chỉ cần có một việc là đừng nhận nó là mình, mặc cho nó tan đi, bởi vì tính chất của nó là những cái vô thường, cái hư vọng, cái huyễn không thật. Thế thì bây giờ phải quán tâm về, quay đem cái ánh sáng trí tuệ về soi lại cái tâm của mình, cứ từng niệm mà nhận mặt từng đứa: sân, tham, hờn, buồn, tủi, nhận mặt từng đứa rồi mặc để nó tan đi, bởi vì nó là cái không có. Mà nếu mình nắm lấy mình nhận là mình ấy, thì mình cho nó mượn cái tâm của mình, cho nên là nó lồng lên thì đủ các thứ nguy hiểm sẽ xảy ra. Chúng ta phải học cái tứ niệm xứ, phải tập tu, và quan hệ nhất là cái quán tâm. Chúng ta phải thực hành suốt ngày suốt đêm, lấy đây ấy là một cái thói quen, tập cho thành một cái thói quen luôn luôn quay về mình. Vì thế cho nên nội quy ở trong chúng cấm tuyệt cái chuyện chị em cứ ngồi bên cạnh nhau xì xào, là để tập cái thói quen đừng đem tâm ra ngoài. Hễ nó không đem tâm ra, nó không ra ngoài thì tức là nó quay về, nó nhìn nó, để đừng có để đóng chặt những cái đường đi về địa ngục, ngã quỷ, bàng sanh. Có cái thí dụ ở trong kinh trong luật Sa Di mà thầy thường mang ra để nhắc chị em,
Ông Tam Tạng Pháp Sư lên chánh điện, thấy vị tăng tụng kinh giọng ồ ề, thì nói, thì bật lên một cái câu chế diễu là ông tụng kinh như chó sủa, thế là 500 đời chính mình phải làm trò. Thì ai có ngờ trong chị em đây hàng ngày đùa cợt còn nhị tệ đến bao nhiêu nữa, mà răn nói cũng còn chưa nghe. Cho nên cái chúng ta có cái thói quen nguy hiểm đọa lạc, vì vậy phải quay về soi cái tâm mình, từng mỗi mống niệm mình phải sửa ngay, tập ngay cho nó ngay ngắn lại cái tâm, chính chỉnh đốn ngay cái tâm lại, để bởi vì nó là ông chủ của mình đấy, nó là chủ nhân ông, nó dẫn mình đi các nẻo đường đấy, không có thể nào mà lơ là cái việc này được.